Thứ sáu tuần 34 thường niên. Chủ đề: Hãy tìm thánh ý Thiên Chúa qua những dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời. Giống như người Do Thái, nhiều người chúng ta thích được chứng kiến những phép lạ xảy ra. Chẳng hạn Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ làm phép lạ, Đức Mẹ khóc, trái tim Chúa chảy máu, sự linh thiêng chữa lành của cha Pio hay cha Trương Biểu Diệp. Hãy nghe chỗ nào có những hiện tượng này, con người đua nhau tới để chứng kiến và để xin ơn. Nhưng các phép lạ xảy ra là để khơi dậy niềm tin nơi những người chứng kiến. Những gì Thiên Chúa muốn con người hiểu khi chứng kiến các phép lạ. Ví dụ, Chúa Giê-xu làm phép lạ là để con người nhận ra quyền năng của Thiên Chúa trong Ngài và để con người tin Ngài là Thiên Chúa. Nếu sau khi đã chứng kiến phép lạ mà vẫn còn nghi ngờ hay không tin hay chối từ luôn cả phép lạ, thì có ích gì cho con người đâu. Các bài đọc hôm nay dạy con người biết nhìn những việc xảy ra trong trời đất để tìm ra thánh ý Thiên Chúa ẩn giấu qua những sự việc này. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan tường trình những thị kiến sẽ xảy ra trong ngày phán xét. Mục đích của Ngài là để các tín hữu xác tín ngày tận thế chắc chắn sẽ xảy ra, và Ngài mong các tín hữu hãy biết chuẩn bị cho ngày này. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu nhắc nhở con người, nếu khi nhìn cây bả đâm chồi, họ biết mùa hè sắp tới, thì khi nhìn các sự việc xảy ra trong trời đất, họ cũng phải biết ngày của Thiên Chúa đã gần đến. Bài đọc 1. Những sự việc sẽ xảy ra trong ngày phán xét. Thứ nhất, quyền lực của Satan sẽ bị vô hiệu hóa bởi quyền lực của Thiên Chúa. Satan và đồng bọn đã bị tống cổ ra khỏi thiên đàng. Sách Khải Huyền chương 12 câu thứ 9, và bây giờ bị thiên thần xích cổ và giam trong hỏa ngục. Gioan tường trình thị kiến, bây giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một dây xích lớn. Người bắt lấy con mãng xà, tức là con rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Satan, và xích nó lại 1000 năm. Người quăng nó vào vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết 1000 năm ấy. Sau đó nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn. Điều này chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa. Satan có quyền lực là bởi vì Thiên Chúa để cho hoạt động. Khi Thiên Chúa quyết định lấy lại, Satan không thể chống cự lại Thiên Chúa. Thứ hai, triều đại 1000 năm. Thiên thần xích cổ Satan trong 1000 năm để Đức Kitô và các vị tử đạo có thể cai trị thế giới trong 1000 năm. Gioan tường trình thị kiến, rồi tôi thấy những chiếc gai có người ngồi trên đó và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì rao giảng lời chứng của Đức Giê-xu và lời của Thiên Chúa. Họ là những kẻ đã không thờ lại con thú và tượng của nó, và không nhận thấy dấu của nó trên trán hay trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Kitô 1000 năm. Câu hỏi được đặt ra, phải chăng triều đại 1000 năm này phải xảy ra trên trần gian trước khi ngày phán xét và triều đại muôn đời? Dựa trên sách Khải Huyền và một số đoạn văn của Tân Ước như Matthew chương 19 câu 28, thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô chương 6 câu 2 và chương 15 câu 24, hay thư thứ hai gửi Timothy chương 2 câu 12, rất nhiều các giáo phụ và các tín hữu ngay từ các thế kỷ đầu như Justin, Irenaeus, Tertullian, và kéo dài cho tới các giáo phái của thời đại chúng ta như các giáo phái Anabaptist, Adventist, Jehovah's Witnesses. Họ tin triều đại 1000 năm sẽ xảy ra trên thế gian này. Ngược lại, giáo hội công giáo theo truyền thống của Thánh Augustine, xin coi Civitas Dei chương 20 từ đoạn 7 đến đoạn 9. không theo sự phiên dịch trên. Theo Augustine cách nghĩa, chủ đạo 1000 năm đã và đang xảy ra rồi. Ngài phân biệt hai cuộc sống lại. Thứ nhất, cuộc sống lại của những người đã chết. Cuộc sống này xảy ra ngay sau khi họ chết. Linh hồn các người chết đã được sống lại và hiển trị với Đức Kitô. Thứ hai, cuộc sống lại lần thứ hai. Cuộc sống lại này xảy ra trước ngày phán xét. Sau đó các người lành sẽ được cuộc sống trường sinh bất tử và các kẻ dữ sẽ bị tiêu diệt muôn đời. Satan đã bị khống chế bởi Đức Kitô. Đức Kitô ban quyền cho các tông đồ và những người kế vị các ngài có quyền cầm buộc hay tháo khởi. Quyền này vượt trên quyền lực của Satan. Satan và đồng bọn sẽ thao túng mạnh mẽ trên con người trong thời gian trước ngày phán xét. Thứ ba, ngày phán xét. Trong ngày này, những điều sau đây sẽ xảy ra. Thứ nhất, vũ trụ sẽ bị xóa sạch. Gioan được mặc khải. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt người, không để lại dấu vết. Thứ hai, tất cả mọi người sẽ sống lại và chịu phán xét. Ngài nói, rồi tôi thấy những người chết lớn cũng như nhỏ đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn, rồi một cuốn khác cũng đã mở ra, đó là sổ trường sinh. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Biển trả lại những người chết nó đang giữ, tử thần và âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tùy theo các việc họ đã làm. Tử thần, âm phủ và các kẻ dữ sẽ bị tiêu diệt muôn đời. Thánh Gioan nói tiếp, tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết lần thứ hai. Ai không có tên ghi trong sổ trường sinh thì sẽ bị quăng vào hồ lửa. Thứ tư, cuộc sống trường sinh cho những người lành. Gioan nói, bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và chúng tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Phúc âm. Khi thấy những điều đó xảy ra thì anh em hãy biết là triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Thứ nhất, phiên dịch các hiện tượng trong trời đất. Kinh nghiệm dạy con người biết phiên dịch các hiện tượng trong trời đất. Con người quan sát các hiện tượng trời đất. Nếu cùng một kết quả xảy ra sau nhiều lần như thế, con người kết luận nó cũng xảy ra như vậy trong lần tới. Chúa Giêsu trưng dẫn một ví dụ mà người nghe đều đã có kinh nghiệm. Ngài nói, anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em hãy xem cây vả. Thứ hai, phiên dịch các hiện tượng của ngày phán xét. Chúa Giêsu nói tiếp, cũng vậy. Khi anh em thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Ngày phán xét là một chân lý thực tại chứ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Chúa Giêsu đã xác tín với các môn đệ. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa qua những sự kiện xảy ra trong cuộc đời, những hiện tượng thiên nhiên trong vũ trụ, những biến cố trong cuộc đời mỗi người và những gì sẽ xảy ra trong ngày phán xét. Các sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời mà chúng ta đã nghe đi nghe lại trong phụng vụ lời Chúa cuối năm là về ba sự sau, sự chết, sự sống lại và sự phán xét. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho ngày phán xét, vì mọi người sẽ được lãnh nhận phần thưởng trường sinh hay bị tiêu hủy muôn đời là tùy thuộc vào những gì họ đã làm ở đời này. Amen.